Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Với người xuất gia của chúng ta thì có thể nói là một hình ảnh rất là đẹp trong lòng quý vị Phật tử thường thành. Gặp được các thầy các cô thì họ rất là ước ao để đảnh lễ, để chiêm ngưỡng cái nhung nhang, cái vẻ oai nghi đào màu của các thầy các cô. Bởi vì họ cho rằng đó là một cơ hội để gieo trồng phước đức, tại vì các thầy các cô mình là những người con Phật, là những sứ giả của Như Lai. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy cũng có rất là nhiều người hệ thấy cái bóng dáng mặc cái đồ vàng, cái đầu trọc, thì trong lòng của họ lại sinh một cái ác cảm. Tại vì họ cho rằng nó tại sao các thầy các cô mạnh khỏe như vậy, đi vô chùa sẽ ăn cơm người ta đem tới nhận đồ cúng dường, mà trong khi đó người ta làm vất vả ngoài đời ban mặt cho đất bắc lên cho trời, mệt nhọc như vậy mà các thầy các cô sung sướng quá trời vậy. Thì họ cho rằng là các thầy các cô mình kết luận là làm biếng mới trốn vào chùa. Nhưng mà thực chất cái công việc của chúng ta làm thì rất là cực so với họ rất là nhiều. Cái việc chúng ta làm mà đôi khi bảo họ vào chùa thay thế mình mà làm thì chưa chắc họ đã làm nổi. Và ngay thời Đức Phật còn tại thế cũng có một trường hợp như thế đã xảy ra. Và nhờ cái sự khai thị của Đức Phật thì cuối cùng mở mắt được cho họ. Và họ đã chuyển đổi 180 độ. Họ bỏ cái tà kiến và quay lại cái sự chánh kiến. Và hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội để gặp gỡ, để thấy rõ về cái giá trị, cái công việc làm của người xuất gia của chúng ta qua một tích truyện người gieo mạ. Nếu như mà chúng ta ở đây, ai mà được sinh ra ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Tây Nam Bộ hay tại các tỉnh miền Trung, Quảng Trị, Quảng Nam, quê hương của chúng ta, thì ở đó có những cánh đồng bát ngát và chúng ta thường thấy cái hình bóng này. Vào khi mà mùa mưa xuống thì các bác nông dân bắt đầu ra đồng để gieo mạ. Thì cũng vào một cái buổi sáng đẹp trời bình minh vừa tỏ dạng, ánh nắng chiếu xuống mặt đất đem lại một bầu không khí rất là ấm áp. Thì trong một buổi sáng đẹp trời ấy, Đức Thế Tôn của chúng ta mới tay cầm bình bát và đi khất thực vào một khu ngôi làng. Thì Đức Thế Tôn của chúng ta mới dừng lại ở một ngôi nhà của một vị đạo sĩ Bà La Môn tên là Parabada. Thì trong lúc mà Đức Thế Tôn dừng lại ở ngôi nhà ông ta, thì lão Bà La Môn ấy cũng chuẩn bị một cái bình bát thức ăn rất là ngon để đi ra khỏi cửa và đi dâng cúng cho một vị thần nông. Thì trong lúc đó thấy hình bóng uy nghi của Đức Thế Tôn thì rất là nhiều thiền nam tín nữ vây quanh lại Đức Thế Tôn để tá chào. Rồi người thì đem thực phẩm cúng dường, người thì quỳ xuống đảnh lễ sát đất dưới chân của Đức Thế Tôn với một vẻ rất là cung kính. Riêng cái vị đạo sĩ Bà La Môn đó thấy hình bóng của Đức Phật một cái thì ông trừng mắt lên, ông có vẻ như gánh tì và cho những cái việc làm của những cái vị đó là vô ích, tại sao phải làm như vậy? Thì ông tức quá đỏ bừng mặt lên, ông mới nhìn thẳng vào mặt của Đức Phật, ông mới quát lên này: cái ông đạo sĩ kia, tôi thấy ông cũng có hai tay, hai chân, tại sao lại đi xin ăn? Ông thấy người ta vác cày vác cuốc ở trên vai đi ra đồng để gieo mà, để kiếm cơm về ăn, tại sao ông làm như vậy mà ông đi xin ăn, không biết nhục hay sao ạ? Thì Đức Phật nghe nói như vậy, ông vẫn giữ một cái nét bình thản. Ủa sao tôi hỏi mà ông không trả lời? Im lìm vậy. Thì một lát sau, Đức Phật mới cất tiếng, nói: ông à, tôi đây cũng là một vị nhà nông. Cái ông này còn dám nói nhận mình là một người nhà nông. Nhà nông, buồn cười thật. Thôi được, ông nói ông nhà nông, bây giờ tôi hỏi ông, trâu bò của ông đâu, cày cây của ông đâu, lúa thóc giống mạ của ông đâu? Ông nói nhá, mình là nhà nông, nói không biết ngưỡng cái miệng à. Bình tĩnh, ông à, nghe tôi nói, tôi quả thật là một người nhà nông, và hạt giống của tôi gieo, đó chính là đức tin, và những việc lành của tôi, đó chính là mưa hòa gió thuận cho cây lúa mọc tốt tươi. Cái sự nhẫn nhục chịu đựng của tôi chính là cái lưỡi cày, cái sự tinh tấn của tôi đó chính là sự cần mẫn của con bò đây, cái trí tuệ của tôi chính là cái dây thừng mà tôi điều khiển con bò của tôi, và cái cày mà tôi cầm ở trên tay đó chính là giới luật mà tôi đang giam giữ ông ạ. Và tôi cày cấy là để tiêu trừ những cái cỏ dại mà đang đâm chồi nảy lộc ở trong lòng chúng sanh, để cho họ đạt được một cái niềm tin, một sự an lạc, một niềm vui bất tận. Cho nên cái mùa gặt hái của tôi, lúa thóc của tôi đem về, đó là niềm vui, niềm tin. Thì sau khi nghe Đức Thế Tôn nói như vậy, thì cái vị Bà La Môn này cũng là người thông minh, cho nên không đến nỗi mà không hiểu ra được. Thì ông mới chợt hiểu ra được cái nhân cách, cái việc làm cao cả của Đức Thế Tôn. Thì ông mới tất tiếng và thưa rằng: Dạ lại bạch Đức Thế Tôn, con quả là người có mắt mà không trồng. Đức Thế Tôn quả là một bậc minh sư rất là sáng suốt. Người thật là xứng đáng là ngọn hải đăng đưa đường chỉ lối, dẫn dắt chúng sanh từ bờ mê qua bến bờ bỉ ngạ. Cho nên ngay lập tức thì ông lật đật đi vào ở trong nhà, tìm một chiếc bát vàng ông quý nhất bấy hôm nay, và xớt vào đó một thứ cơm, một thức ăn rất là ngon, và đem ra quỳ kính cẩn dâng lên. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con thật là có lỗi. Thôi thì đây là món quà lễ mọn của con, xin dâng lên Đức Thế Tôn, mong Ngài từ bi tiếp nhận, để cho con đây được gieo trồng duyên lành với Đức Thế Tôn đời này và đời sau. Thì trước cái tấm lòng sự chân thành của lão Bà La Môn, Đức Phật nở một nụ cười an nhiên trên môi: A Di Đà Phật. Hiện tại đứng dậy và đỡ vị Đào La Môn dậy. Đức Phật kính cẩn đón nhận cái bát thức ăn cúng dường của lão ta. Và thế là từ một vị đạo sĩ Bà La Môn rất là mê mờ, rất là chống đối Đức Phật trong thoáng chốc, thì đã trở thành một vị đệ tử thuần thành của Đức Phật Tổ Như Lai. Thì đây là một cái điều thường tình mà chúng ta rất là thường gặp ở trong cuộc sống. Và quả thật, ngay Đức Thế Tôn với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, một dung màu như vậy, mà cũng lại có những người đã không có cái đức tin với Ngài, huống chi chúng ta đây. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta thấy thì rất là nhiều đã nghĩ rất là sai lầm về hình bóng của chư tăng ni của chúng ta, và họ cho rằng chúng ta chỉ là một cái người vô công, rỗi nghề, không biết làm gì mới đi vào chùa. Nhưng mà thực chất cái công việc của chúng ta làm, như Đức Thế Tôn nói, thì rất là cao cả, rất là màu nhiệm, và không phải dễ gì ai cũng có thể khả năng làm được. Chúng ta không thể làm cái việc bình thường ở bên ngoài thế gian họ làm, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cày cấy rồi buôn bán tất bật, mà cái công việc của chúng ta không có cày, không có cuốc, không có gánh gồng, không có buôn bán, chỉ an nhiên tự tại. Và cái sự an nhiên tự tại ngồi đó, nhưng mà thực chất chúng ta ở bên trong làm rất nhiều, không làm bằng chân bằng tay bên ngoài, nhưng mà trong nội tâm của chúng ta đang làm một công việc, đó là chiến đấu với ma binh để diệt trừ cái vô minh phiền não, những cái sự ác uế ở trong lòng của chúng ta, để làm sao cho cõi lòng của chúng ta được thanh thản. Cái công việc này chúng ta chắc là cũng biết rồi, từ sáng 4 giờ thì phải thức dậy, rồi tối là 7 giờ là tụng kinh, và một ngày đôi chùa là tới 4 thời công phu tụng kinh nè, niệm Phật nè, lễ lạy nè, sám hối nè, tọa thiền nè, trì chú nè, rồi ăn cơm xong phải đi thiền hành nè, rồi ngủ thì cũng phải quán niệm nè, rất nhiều. Ở những bên ngoài thì rất là khỏe, nằm xuống phè một cái rồi ngủ, rồi phải bật xuống là mở nhạc đồ cẩm ly lên vừa hát vừa nghe, sướng dễ sợ. Nhưng mà mình thì không được như vậy. Bốn cái oai nghi của chúng ta đi đứng nằm ngồi thì bao giờ cũng gói gọn ở trong cái giới luật, và lúc nào cũng canh chừng cái giặc vô minh phiền não, canh chừng nó lòi lên nó phải chặt. Cho nên Đức Phật ví chúng ta người xuất gia là giống như một cái người lính mà đi ra chiến trận. Chúng ta ở đây không có bắn giết quân thù, không có súng đạn gì hết, mà canh chừng những cái giặc ở trong này nó lòi lên. Và cái mục đích cuối cùng không gì khác hơn là để cho cõi lòng của chúng ta bừng nở ra những cái đóa hoa vô ưu, những cái nụ cười an nhiên tự tại, những sự tươi mát, để cho những người tất bật, những người còn rất là khổ đau bên ngoài nương vào chúng ta tu tập để đạt được sự an lạc giống như là chúng ta vậy.